39.
Đạo sư Liên Hoa bảo với vua Mưu Trích, Xứ Tạng và các đệ tử thân thiết rằng: Hãy nghe này, vua Tạng, quý tộc và dân chúng. Om Manipadme Hum là tinh túy của Đức Đại Từ Đại Bi. Bởi thế, công đức trì tụng dù chỉ một lần là không thể đo đếm. Việc sinh sôi có thể xảy ra từ một hạt giống duy nhất của bông sen nằm ngoài tầm suy nghĩ. Nhưng so với điều đó, công đức của việc trì tụng một lần mật chú sáu âm thậm chí còn lớn hơn. Một hạt vừng có thể sinh sôi thành nhiều, nhưng công đức của việc trì tụng một lần mật chú sáu âm còn lớn hơn thế. Bốn dòng sông lớn và vô số dòng sông nhỏ khác chảy vào biển lớn, nhưng công đức trì tụng dù chỉ một lần mật chú sáu âm còn lớn hơn. Mọi thứ cần thiết và mong ước được hoàn thành khi các vị khẩn cầu viên ngọc như ý quý giá, nhưng công đức trì tụng dù chỉ một lần mật chú sáu âm còn lớn hơn. Om Manipadme Hum. Người ta có thể đếm được số giọt nước mưa rơi xuống trong mùa mưa của 12 năm, nhưng công đức trì tụng dù chỉ một lần mật chú sáu âm là không thể đo đếm. Người ta có thể đếm được tất thảy số gạo được trồng trên bốn lục địa, nhưng công đức trì tụng dù chỉ một lần mật chú sáu âm là không thể đo đếm. Người ta có thể đếm được số giọt nước trong đại dương bao la, từng giọt, nhưng công đức trì tụng dù chỉ một lần mật chú sáu âm là không thể đo đếm. Người ta có thể đếm từng sợi lông trên thân của tất cả loài vật đang sống, nhưng công đức trì tụng dù chỉ một lần mật chú sáu âm là không thể đo đếm. Om Manipadme Hum. Mật chú sáu âm là tinh túy của Đức Đại Từ Đại Bi. Người ta có thể làm mòn ngọn núi sắt thiên thạch cao 8.000 dặm bằng cách mài một lần trong một kiếp bằng dải bông mềm nhất từ Kashika. Nhưng công đức trì tụng dù chỉ một lần, mật chú sáu âm không thể cạn kiệt. Côn trùng Merutsei có thể ăn toàn bộ núi Tu Di, nhưng công đức trì tụng dù chỉ một lần, mật chú sáu âm không thể cạn kiệt. Loài chim Tito có thể di chuyển các sông Hằng bằng mỏ, nhưng công đức trì tụng dù chỉ một lần, mật chú sáu âm không thể cạn kiệt. Cơn gió nhẹ có thể rắc đất của bốn lục địa và núi Tu Di, nhưng công đức trì tụng dù chỉ một lần, mật chú sáu âm không thể cạn kiệt. Om Manipadme Hum. Người ta có thể tính được công đức của việc xây dựng một bảo tháp làm từ bảy chất liệu quý, chứa xá lợi của chư Phật trong tất thảy vũ trụ và không ngừng cúng dường bảo tháp, nhưng công đức trì tụng dù chỉ một lần mật chú sáu âm là không thể đo đếm. Người ta có thể tính được công đức từ việc cúng hương đèn, hương thơm, nước rửa, âm nhạc và nhiều thứ khác lên chư Phật và các cõi Phật nhiều như số hạt cát trong toàn vũ trụ, nhưng công đức trì tụng dù chỉ một lần mật chú sáu âm là không thể đo đếm. Om Manipadme Hum. Sáu âm tiết này là tinh túy của Đức Quán Thế Âm cao quý. Nếu trì tụng 108 lần thần chú này mỗi ngày, các vị sẽ không tái sinh trong ba cõi thấp hơn. Trong đời sau, các vị sẽ có được thân người và thực sự các vị sẽ có linh kiến về Đức Quán Thế Âm. Nếu trì tụng mật chú chính xác 21 lần mỗi ngày, các vị sẽ thông minh và có thể ghi nhớ bất cứ điều gì đã học. Các vị sẽ có giọng nói du dương và trở nên giỏi về ý nghĩa của Phật Pháp. Nếu trì tụng 7 lần mỗi ngày, mọi ác hạnh sẽ được tịnh hóa và mọi che chướng sẽ được tiêu trừ. trong các đời sau, dù sinh ở đâu, các vị sẽ không bao giờ rời xa Đức Quán Thế Âm. Khi ai đó nhiễm bệnh hay bị thế lực xấu làm hại, so với mọi nghi lễ chữa lành hay tiêu trừ chướng ngại thông thường, công đức của mật chú sáu âm hữu hiệu hơn nhiều để xua tan chướng ngại hay bệnh tật. So với mọi phương pháp chữa trị, mật chú sáu âm là phương thuốc mạnh mẽ nhất để chống lại ốm đau và tà ma. Công đức của mật chú sáu âm là không thể đo đếm và không thể được miêu tả trọn vẹn bởi chư Phật ba thời. Tại sao vậy? Bởi mật chú này là tinh túy về tâm của Đức Quán Thế Âm cao quý, vì đang không ngừng quan sát sáu loài chúng sinh với lòng từ bi. Vì thế, trì tụng mật chú này giải thoát mọi chúng sinh khỏi luân hồi. Vua và các đệ tử trong tương lai, hãy coi Đức Đại Từ Đại Bi là bổn tôn. Hãy trì tụng mật chú sáu âm như là mật chú trọng yếu. Hãy thoát khỏi nỗi sợ hãi về việc đi tới các cõi thấp hơn. Đức Quán Thế Âm là bổn tôn tiền định của xứ Tạng. Bởi thế hãy khẩn cầu Ngài với tính tâm và sùng mộ. Các vị sẽ nhận được ân phước gia trì và thành tựu, và thoát khỏi nghi ngờ và do dự. Với trí tuệ của ta Padmakara, một giáo lý thâm sâu và nhanh chóng hơn, chưa bao giờ được giảng dạy bởi chư Phật ba thời, ta Padmakara sắp ra đi. Hãy giữ điều này trong tâm. Hỡi môn đồ người Tạng, vua và các đệ tử, những vị đang hiện diện bây giờ hay sẽ xuất hiện trong tương lai? Khi nghe xong những lời dạy của Đạo sư Liên Hoa, vua Tạng và các đệ tử thân thiết vô cùng hoan hỷ và kính lễ Đại sư, lễ lại trước Ngài. Đây là chương 39 trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo sư Liên Hoa Sinh, giải thích những lợi lạc và công đức của mật chú sáu âm của Đức Quán Thế Âm.
40.
Khi Đạo sư Liên Hoa sắp đi điều phục loài La Sát phía Tây Nam, vua Tạng, các đệ tử thân thiết và môn đồ đều đưa Ngài tới đèo Mang Yun. Họ kính lễ Ngài và Đại sư cưỡi trên ánh mặt trời và hát rằng: Đạo sư, bổn tôn và không hành nữ tôn quý, xin an tọa như bảo châu trên đỉnh đầu con. Khi đã ngự như vậy, hãy ban phước cho con. Bây giờ hãy nghe này, vua Tạng và chúng đệ tử. Ta Padmakara xứ Udiana đến Nam Thiệm Bộ Châu này nhờ hoạt động của bốn kiểu kính ái. Ta làm chín mùi và giải thoát những kẻ cần được tôi luyện. Bây giờ ta đến xứ Ấn Độ, và đó là nơi ta sẽ đi. Ta là vị yogi vượt khỏi từ ngữ, ý nghĩ và miêu tả, kẻ du hành trên đồng bằng tri kiến, thoát khỏi các thái cực. Khi du hành trên đồng bằng này, ta xem cảnh giới và chúng sinh là pháp thân. Ta là vị yogi của hình tướng và tính không chói ngời, du hành trên đồng bằng của thiền định về hỷ lạc tính không. Khi du hành trên đồng bằng này, ta vượt khỏi thiền định và sâu thiền định. Ta là vị yogi của nhận thức tự giải phóng, du hành trên đồng bằng của hành động tự nhiên. Khi du hành trên đồng bằng này, ta đi trong vị bình đẳng, không lấy hay bỏ. Ta là vị yogi của vô tác tự xuất hiện, du hành trên đồng bằng của thành quả tự nhiên. Khi du hành trên đồng bằng này, ta thoát khỏi hy vọng và sợ hãi. Hãy nghe này, vua Tạng và các đệ tử. Ta là vị yogi vượt khỏi từ ngữ, ý nghĩ và miêu tả, du hành vượt qua ngọn đèo tri kiến, thoát khỏi các thái cực. Khi du hành qua ngọn đèo này, ta vượt khỏi thiền định suốt ngày và đêm. Chú thích: cấp độ thiền định cao nhất vượt khỏi sự cần thiết phải nắm giữ đối tượng quan niệm như một điểm tham chiếu. Hết chú thích. Ta là vị yogi của hình tướng chói ngời và tính không. Kẻ du hành vượt qua ngọn đèo của thiền định về hỷ lạc tính không. Khi du hành qua ngọn đèo này, ta vượt khỏi hôn trầm và trạo cử. Ta là vị yogi của nhận thức tự giải phóng. Du hành vượt qua ngọn đèo của hành động tự nhiên. Khi du hành qua ngọn đèo này, ta gieo trồng hạt giống toàn tri. Ta là vị yogi của vô tác tự xuất hiện. Du hành vượt qua ngọn đèo của thành quả tự nhiên. Khi du hành vượt qua ngọn đèo thành quả này, ta là Phật toàn giác. Hãy lắng nghe, vua Tạng và các đệ tử. Ta là vị yogi vượt khỏi từ ngữ, ý nghĩ và miêu tả. Du hành xuống sườn dốc của tri kiến, thoát khỏi các thái cực. Khi du hành xuống sườn dốc này, ta an trụ trong trạng thái của pháp tính vô sinh. Ta là vị yogi của hình tướng và tính không chói ngời. Du hành xuống sườn dốc của thiền định về hỷ lạc tính không. Khi du hành xuống sườn dốc này, ta an trụ trong trạng thái của vô thiền định không sao lãng. Ta là vị yogi của nhận thức tự giải phóng. Du hành xuống sườn dốc của hành động tự nhiên. Khi du hành xuống sườn dốc này, ta hành động theo lời dạy của chư thiện thệ. Ta là vị yogi của vô tác tự xuất hiện. Du hành xuống sườn dốc của thành quả tự nhiên. Khi du hành xuống sườn dốc này, ta là Phật với dòng tâm thức được tịnh hóa. Hãy nghe này, vua Tạng và các đệ tử. Ta là vị yogi vượt khỏi từ ngữ, ý nghĩ và miêu tả. Du hành đến xứ sở của tri kiến, thoát khỏi các thái cực. Khi ta du hành đến chốn này, luân hồi và niết bàn cùng một bản tính. Ta là vị yogi của hình tướng và tính không chói ngời. Du hành đến xứ sở của thiền định về hỷ lạc tính không. Khi ta du hành đến chốn này, bản chất của ý niệm là trí tuệ. Ta là vị yogi của nhận thức tự giải phóng. Du hành đến xứ sở của hành động tự nhiên. Khi ta du hành đến chốn này, cảnh giới và chúng sinh có bản tính của một mạng Đà La. Ta là vị yogi của vô tác tự xuất hiện. Du hành đến xứ sở của kết quả thành tựu tự nhiên. Khi ta du hành đến chốn này, vạn pháp có bản chất là Phật quả. Ta sắp ra đi, ta sắp đến vùng đất của La Sát. Khi đến xứ sở của La Sát, ta sẽ hiển bày thần thông và hoạt động diệu kỳ. Ta sắp ra đi, ta sẽ đến điều phục La Sát. Ta sẽ đi để đưa chúng sinh đến hạnh phúc. Ta sẽ đi để khiến La Sát hướng tâm về Pháp. Vua Tạng, thị giả và các đệ tử, nguyện cầu các vị luôn khỏe mạnh, bởi ta đã thành tựu thân bất tử không sinh. Ta vượt khỏi khổ đau của bất tiện, bởi lòng bi của ta là không ngừng nghỉ. Hãy khẩn cầu ta với tín tâm và sùng mộ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhiều lần. Khi các vị hiểu ý nghĩa của bài ca này, luân hồi không cần từ bỏ và niết bàn không cần đạt. luân hồi và niết bàn là pháp thân bất phân. Đó là sự chứng ngộ của chư Phật. Hỡi những kẻ xứng đáng, hãy chứng ngộ ý nghĩa này. Khi Đạo sư Liên Hoa kết thúc bài ca, vua và các đệ tử thân thiết vô cùng đau buồn và òa khóc. Đây là chương 40 trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức đại sư cất lên một bài ca để đáp lại sự kính lễ.
41.
Vua và tất thảy đệ tử sau đó lễ lạy, đi nhiễu và khẩn cầu rằng: "Xin hãy cho chúng con tháp tùng Ngài." Đạo sư Liên Hoa cất lên bài ca chấp thuận họ để đáp lại: "Con xin quy y Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Con khẩn cầu Tam Căn, Đạo sư, Bổn Tôn và Không Hành Nữ. Xin hãy ban ân phước ba sự hoàn hảo của Pháp Thân, Báo Thân và Hóa Thân. Hãy nghe này, vua tạng và dân chúng. Ta sẽ hát cho các vị bài ca làm sáng tỏ ý nghĩa của Pháp. Chim kền kền, kẻ bay lượn trên bầu trời cao, hạ xuống tìm thức ăn bởi lòng tham. Nó không nhận ra khi bị giăng bẫy sao? Sư tử tuyết cái trắng, ngạo nghễ ngẩng cao đầu trên sông băng, lạc vào những cánh rừng bởi lòng tham. Nó không nhận ra một cơn bão tuyết đã hình thành sao? Con hổ, kẻ sống trong rừng đàn hương ở phương Nam, lang thang qua những hẻm núi bởi lòng tham. Nó không nhận ra rằng một trận tuyết lở sắp giáng xuống sao? Cái lớn bơi lội trong nước, đuổi theo lũ mồi bởi lòng tham. Nó không nhận ra nó đã sa vào lưới sao? Tâm các con, Phật nguyên sơ, tìm kiếm khắp nơi bởi lòng tham. Nó không nhận ra đang trôi lăn trong sinh tử sao? Bây giờ, khi có được thân người quý giá, các con không ngừng bị cuốn theo những hoạt động thế tục. Các con không nhận ra đời mình cạn dần hay sao? Hãy nghe này, vua tạng và dân chúng. Khi các con thấy bản thân trong đám đông ồn ào, hãy nương chỉ dẫn thân như là ẩn thất. Nếu các con muốn từ bỏ tâm sao lãng, hãy nương theo ta. Khi sự chú tâm các con hướng ngoại, hãy nương chỉ dẫn chuyển nhận thức thành con đường. Nếu các con muốn từ bỏ bám chấp vào hình tướng, hãy nương theo ta. Khi mọi ý niệm tuôn trào bên trong, hãy nương chỉ dẫn về việc gặp gỡ ba thân. Nếu các con muốn buông bỏ ý niệm, hãy nương theo ta. Khi hôn trầm, trạo cử hay vô ký xảy ra trong thiền định, hãy nương chỉ dẫn về cách thức chuyển hóa chúng thành vàng. Nếu các con muốn đạt được sức mạnh của thiền định, hãy nương theo ta. Khi các con thấy mình đang thiền định hay sâu thiền định, hãy nương chỉ dẫn về ngọn đèn soi sáng bóng tối. Nếu các con muốn tạo ra kinh nghiệm và định, hãy nương theo ta. Khi bị khuấy động bởi tham luyến giới thân, hãy nương chỉ dẫn buông bỏ căn nhà trọ của các con. Nếu các con muốn lìa bỏ xứ sở, hãy nương theo ta. Khi các con lấy sự hỗ trợ thủ ấn của hình tướng khác, hãy nương chỉ dẫn về việc lấy Phoniya làm con đường. Nếu các con muốn nỗ lực vì con đường ngắn, hãy nương theo ta. Khi các con quán thân là con đường của phương tiện, hãy nương chỉ dẫn về hơi ấm hỷ lạc tức thì. Nếu các con muốn dung bồi bản tính của hỷ lạc và tính không, hãy nương theo ta. Khi chìm trong giấc ngủ sâu của vô minh, hãy nương chỉ dẫn về quang minh giấc mộng. Nếu các con muốn biến cảm xúc phiền não thành con đường, hãy nương theo ta. Khi các con thọ nhận bốn quán đỉnh của con đường chín mùi, hãy nương chỉ dẫn về việc làm đầy bình. Nếu muốn chín mùi bản tính, hãy nương theo ta. Khi các con thực hành du già hình tướng, hãy nương chỉ dẫn về thân mạng Đà La. Nếu muốn dung bồi con đường của giai đoạn phát triển, hãy nương theo ta. Khi các con bị du khống bởi những kẻ phàm phu, hãy nương chỉ dẫn về âm thanh như là tiếng vọng. Nếu muốn vô úy trước chỉ trích của tha nhân, hãy nương theo ta. Khi các con gặp phải kẻ thù đầy giận dữ, hãy nương chỉ dẫn về nhẫn nhục khi bị trách mắng. Nếu muốn vô úy khi gặp kẻ thù đầy lòng thù địch, hãy nương theo ta. Khi các con nhận được thương mến của người thân, hãy nương chỉ dẫn về việc cắt bỏ gốc rễ của luân hồi. Nếu muốn thoát khỏi luyến ái với người thân, hãy nương theo ta. Khi các con được kính trọng bởi đệ tử và thí chủ, hãy nương chỉ dẫn về việc tự nhiên giải thoát tham luyến. Nếu muốn không tham luyến với các đệ tử và thí chủ, hãy nương theo ta. Khi các con cảm thấy cuốn hút vào những lạc thú bên ngoài, hãy nương chỉ dẫn về chim diệt. Nếu muốn không vướng vào các hoạt động thế tục, hãy nương theo ta. Khi thân thể mắc phải bệnh tật của tứ đại, hãy nương chỉ dẫn về vị bình đẳng của thân huyễn. Nếu muốn không sợ hãi bệnh tật vật lý, hãy nương theo ta. Khi sinh lực bị cắt vào lúc chết, hãy nương chỉ dẫn về tỉnh thức không hỗ trợ. Nếu muốn không lo lắng về bạc đô, hãy nương theo ta. Khi các con chưa cắt bỏ những nguyên nhân tái sinh trong luân hồi, hãy nương chỉ dẫn về việc đóng cánh cửa dẫn tới sáu loài chúng sinh. Nếu muốn vượt qua vực thẳm sáu cõi, hãy nương theo ta. Các con có hiểu điều này không, vua và dân chúng? Nếu các con không cảm thấy niềm tin, tâm chí thành, trí tuệ của sự xác quyết sẽ không chiếu tỏa. Nếu trí tuệ của sự xác quyết không khởi lên, các con không thể chứng ngộ chỉ dẫn của đạo sư. Không chứng ngộ chỉ dẫn của đạo sư, các con không hiểu tâm mình là Phật. Hãy thực hành chỉ dẫn của đạo sư với tín tâm, lòng sùng mộ và tôn kính. Ta vượt khỏi sinh và tử và không bị ràng buộc đi hay ở. Trí tuệ và lòng bi của ta là không ngừng nghỉ. Trong viên ngọc quý giá của tâm ta, các quan niệm về vui thú hay đau đớn không tồn tại. Nếu các con quán tưởng ta trên đỉnh đầu, ta sẽ vượt khỏi gần hay xa. Mạng Đà La giác ngộ của thân ta không sở hữu vật chất nào. Như vậy, hãy phát khởi lòng sùng mộ trong tâm các vị. Bởi ta sắp ra đi theo cách thức diệu kỳ. Các con không thể theo ta bằng thân vật lý. hãy nỗ lực không ngừng trong việc cầu khẩn, và ta sẽ luôn hiện diện trước các vị. Hát như vậy, Đức Padmasambhava cưỡi trên ánh sáng và trong một khoảnh khắc đã bay vút lên trời. Từ phía tây nam, Ngài quay mặt lại và chiếu ra ánh hào quang từ ái vô biên, đưa các đệ tử vào trạng thái bất thối chuyển. Tháp tùng bởi tập hội Dakini nội và ngoại, những vị đang cúng dường âm nhạc, Ngài đến lục địa Chamara phía tây nam. Vua Mutikstampo xứ Tây Tạng và các đệ tử thân thiết trở về vô cùng đau buồn bởi đạo sư Liên Hoa đã trở về xứ Udiana. Nỗi buồn đau mà họ cảm thấy giống như lạc đà mẹ mất con hay một người mẹ mất đứa con duy nhất. Đức vua triệu tập quan lại và các đệ tử thân thiết nói rằng: Đức Trisongdesen, vị vua của chúng ta đã qua đời. Đạo sư Liên Hoa đã đến vùng đất của La Sát. Tất cả những gì ta có thể làm bây giờ là điều hành đất nước theo luật lệ của vua Trisongdesen và cai trị vương quốc theo pháp mà đại sư đã chỉ dạy. Tất cả các vị dân chúng Tây Tạng, bây giờ hãy thực hành bất cứ giáo lý nào phù hợp với căn cơ. Đoàn tùy tùng các đệ tử thân thiết của Đức Padmasambhava tuân theo mệnh lệnh của Đức Vua và tất cả những vị đã đạt tới trạng thái bất thối chuyển đều thành tựu quả vị trì minh dương. Đây là chương 41 trong tiểu sử hoàn hảo của đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức đại sư đến điều phục loài La Sát ở phía tây nam và cất lên những bài ca cho đệ tử và đoàn người.
Lời bạc.
Tràng hoa lịch sử, giáo pháp và tiểu sử này của đại sư Padmasambhava được viết lại và chôn giấu như một kho tàng tét ma quý giá bởi Đức Bà Sokgyan, vì đã thành tựu trí nhớ hoàn hảo nhằm khơi dậy tín tâm với các đệ tử trong tương lai và truyền cho họ con mắt pháp, thứ xua tan màn đêm vô minh, nguyện cầu nó gặp được những người xứng đáng với kết nối nghiệp. Tiểu sử và câu chuyện hoàng pháp này của đại sư Padmakara với tựa đề Tràng Hoa Ngọc Báu là một giáo lý phi phàm và đặc biệt, dấu ấn kho tàng, dấu ấn chôn giấu, dấu ấn thâm sâu, Samaya, ấn. Tiểu sử và câu chuyện hoàng pháp này của Đức Padmakara cao quý với tựa đề Tràng Hoa Ngọc Báu được tái phát lộ từ một kho tàng tét ma của pháp chủ Ranpachen từ gia đình Niyang.
Biên niên sử vắn tắt.
Từ Phật quốc tối thắng Ngài an trụ, pháp chủ của chúng sinh hóa thân xứ Udiana, xin hãy cứu thoát tất thảy đệ tử và chúng con bằng móc câu của lòng bi mẫn điện chớp khỏi đại dương luân hồi bao la và dẫn dắt chúng con đến cõi giới linh thiêng Udiana. Lặp lại đoạn này chỉ một lần cũng tạo ra lợi lạc, giống như đọc toàn bộ biên niên sử mở rộng. Đây là kho tàng Tét Ma của pháp chủ Ni Giang.